Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, các bạn trẻ rất thân mến, cả hoàn cầu hôm nay đều mừng vui hát câu Hallelujah, Chúa đã sống lại thật rồi. Câu ca ấy được truyền tụng lại hơn 2.000 năm cho đến ngày hôm nay và sẽ còn tiếp tục truyền mãi cho đến muôn ngàn đời. Chúa đã sống lại thật rồi. Vậy thưa quý bà và anh chị em, ai là người đã nhìn thấy Chúa sống lại mà truyền lại cho chúng ta? Ai là người đã tận mắt nhìn thấy Chúa ra khỏi mộ để rồi truyền lại rằng là Chúa đã sống lại rồi, ca lên bài Hallelujah? Không ai nhìn thấy. Nhưng chỉ khi chính Chúa Giêsu, người sống lại, hiện ra với bà Maria Magdala, hiện ra với các tông đồ, để rồi các ông tin, và niềm tin của chúng ta là niềm tin tông truyền, có nghĩa là niềm tin của chúng ta được truyền lại từ các tông đồ, hay nói một cách khác là đức tin của các tông đồ nơi Chúa Kitô phục sinh truyền lại cho đến chúng ta, và chúng ta lại tiếp tục truyền niềm tin ấy cho đến muôn đời sau. Vậy thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay Chúa Giêsu đã gặp gỡ những ai? Xin lượt qua với cộng đoàn những nhân vật mà trong bộ phim của Roger Young xuất bản năm 2000 đã diễn tả hầu như toàn bộ tin mừng theo Thánh Gioan chương 20 mà chúng ta vừa mới nghe đoạn đầu tiên. Đầu tiên, Chúa Giêsu hiện ra với một nhân vật rất bình thường, đó là Maria Magdala. Bà Maria này được coi và được biết như là một người phụ nữ tội lỗi. Trước đây bà đã gặp Chúa Giêsu, và từ cuộc gặp gỡ ấy bà đã biến đổi cuộc đời, trở thành người môn đệ đi theo phục vụ Chúa Giêsu. Và trong 3 năm rao giảng của Chúa Giêsu, bà đã đi theo phục vụ một cách tận tụy như một người bạn. Một người bạn đã được Chúa Giêsu thấu hiểu lòng mình, và cũng chính bà cũng đã hiểu được những việc Chúa Giêsu làm, và hai người có thể nói trở thành người bạn tri âm tri kỷ. Cho nên chính bà Maria Magdala cũng là một trong những người phụ nữ theo chân Chúa Giêsu lên núi Sọ. Chính mắt bà, chính tương quan của một người bạn đã làm cho bà đau đớn biết giường nào khi thấy người bạn của mình, người bạn Giêsu của mình đã giang tay trên thập giá. Thế là từ nay bà mất đi một người bạn tri âm, bà mất đi một người bạn tri kỷ, bà mất đi một người mà không cần nói ra vẫn có thể hiểu nhau. Đau đớn thay, xót xa thay, và cũng buồn bã thay. Cho nên bằng động lực của tình yêu, bằng động lực của tình bạn, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, bà đã khăn gói đi lên mộ để thăm người bạn Giêsu của mình, người bạn mà ngày hôm trước khi an táng đã vội vàng vì chuẩn bị lễ vượt qua, cho nên chưa chuẩn bị được một cách kỹ càng. Vì tình yêu đó, vì tình bạn đó, bà đã trở thành một người diễm phúc lần đầu tiên, và cũng là người đầu tiên được nhìn thấy Chúa Giêsu sống lại. Cuộc gặp gỡ này là một cuộc gặp gỡ vỡ òa của hạnh phúc, một cuộc gặp gỡ của những người bạn tri âm tri kỷ đã mất mà nay gặp lại. Bà ôm chầm lấy Chúa, bà vui mừng đến rơi lệ, nhưng lúc này không phải là giọt lệ của xót xa, nhưng là giọt lệ của tràn dâng hạnh phúc. Chủ nhật tuần sau, Chủ nhật kính lòng thương xót Chúa, giáo hội sẽ cử hành thánh lễ phong thánh cho hai đức giáo hoàng là Đức Giáo hoàng Gioan 23 và Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai, là triều đại của Ngài chắc ai trong chúng ta cũng đã từng được biết và nghe nói tới Ngài. Có một câu chuyện xảy ra, một biến cố xảy ra rất lớn trong cuộc đời Ngài, là ngày 15 tháng 3 năm 1981. Ali Aka, một người Thổ Nhĩ Kỳ, đã bắn 3 phát súng lục để ám sát Ngài. Thế nhưng Thiên Chúa và Đức Mẹ đã che chở Ngài, để rồi đến 2 năm sau, 1983, đích thân Ngài đã bước vào nhà tù để thăm người đã nhắm ám sát mình. Và trong cuộc gặp gỡ ấy, Đức Giáo Hoàng đã khuyên anh ta trở lại, trở thành người Kitô giáo, và sự tha thứ của Đức Giáo Hoàng đã biến đổi cuộc đời anh. Thưa cộng đoàn, cuộc gặp gỡ của Đức Giáo Hoàng là cuộc gặp gỡ của tình thương, cũng đã hoán cải được một con người. Nhưng cuộc gặp gỡ của Chúa Giê-xu hôm nay đối với Maria Magdala không chỉ dừng lại ở một chuyện hoán cải nữa, mà đã trở thành động lực, thành sức mạnh đức tin cho bà. Và bà đã trở thành người đầu tiên loan báo tin mừng phục sinh cho các tông đồ. Bây giờ chúng ta chuyển qua đối tượng thứ hai là các tông đồ, cụ thể là Phêrô và Gioan. Trong ngày Chúa Giêsu bị bắt, các môn đệ tứ tán bỏ chạy, và Phêrô đã quay lưng lại với thầy mình khi 3 lần chối bỏ. Phêrô và Gioan là những người đã từng ăn, từng uống, từng ở và từng chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm, đã từng được Chúa Giêsu chút hết bầu tâm sự của một người thầy. Thầy ban cho anh em một điều răn mới, thầy là Chúa mà thầy còn quỳ chân rửa chân cho anh em. Những bài học đấy các môn đệ còn nhớ như nguyên. Thế mà giờ đây, trước sự kết án của thầy mình trên thập giá, các ông đã quay lưng bỏ chạy. Để rồi khi mừng lễ vượt qua, các ông vẫn còn khiếp run sợ hãi ngồi trong phòng kín. Khi nghe Maria Magdala nói thầy đã sống lại rồi, các ông hốt hoảng. Nhưng lúc đấy chưa phải là tin mừng phục sinh. Maria Magdala nói rằng là người ta đã lấy mất xác thầy mình rồi. Hai ông cùng chạy, hai ông cùng hốt hoảng đến mộ Chúa. Phêrô là người anh cả, Phêrô thấy chết rồi, người ta lấy mất xác thầy mình là rắc rối to rồi đây. Trách nhiệm của người anh cả hối thúc Phêrô chạy tới mộ Chúa, và với trách nhiệm của người anh, Phêrô vẫn chưa nhận ra được Chúa sống lại. Chỉ khi Gioan bước vô mộ Chúa, thấy khăn xếp gọn gàng, khăn liệm ra một nơi, khăn quấn đầu để riêng một nơi, ông đã thấy và ông tin. Ông không thấy Chúa sống lại, ông không thấy Chúa Giêsu lúc đó, nhưng ông vẫn tin, bởi vì ông thấy những việc Chúa Giêsu làm nơi việc xếp khăn, và đó là hình ảnh công việc của một người học trò đã nhìn thấy thầy mình, theo dõi thầy mình, theo học thầy mình suốt 3 năm trời. Và Phêrô đã nhìn thấy khăn xếp như thế thì chỉ có là thầy mình. Và như thế ông đã thấy và ông đã tin. Ông thấy ngôi mộ trống, ông thấy khăn xếp gọn gàng. Nhưng cái thấy đó đã biến đổi ông trở thành một người sợ hãi, run khiếp trước quân thù, quân lính, khi mà kết án thầy mình trở thành niềm vui của những học trò. Người học trò đã nhìn gặp thầy mình, người học trò đã gặp thấy người đã từng nuôi nấng dạy dỗ mình. Và tin mừng tiếp tục. Và câu chuyện ở trong phim cũng cho chúng ta thấy rằng là khi mà Phêrô và Gioan gặp thầy Giêsu thì lúc này không còn dừng lại ở việc là nhìn thấy thầy mình vẫn còn không bị mất xác, mà là niềm vui của trò gặp thầy, và hơn thế nữa, niềm vui của cha gặp con, và hơn thế nữa, niềm vui của Thiên Chúa gặp loài người. Lúc này, sự sống lại của Thầy Giê-xu không chỉ dừng lại một vị Thầy vĩ đại có những bài giảng hay, không phải vị Thầy vĩ đại có những phép lạ, mà là một vị Thiên Chúa đã chế ngự được, đã chiến thắng được sự chết. Và niềm vui ấy là niềm vui của đức tin bao nhiêu lâu nay vẫn còn âm ỉ, đức tin mà vẫn còn chôn kín trong ký ức, đức tin mà vẫn còn mập mờ chưa rõ ràng, thì nay vỡ bung ra một cách hiển nhiên: Thầy đã sống lại rồi, hallelujah. Và cuối cùng, đoạn phim cho chúng ta nhìn câu chuyện diễn tiến tiếp theo khi Chúa Giê-xu hiện ra với Đức Maria. Tin mừng không kể, cuối đoạn tin mừng Gioan viết như thế này: còn nhiều điều nữa nhưng mà không viết ra ở đây. Viết ra như thế đã đủ để cho những ai tin thì đã được sự sống đời đời rồi. Nhưng cứ theo logic của tự nhiên thì chúng ta biết rằng là trên núi Sọ, Chúa Giê-xu nói với mẹ Maria: này bà, đây là con bà. Và nói với Gioan, người môn đệ Chúa yêu: này con, đây là mẹ con. Và từ lúc ấy, môn đệ đưa Đức Maria về nhà mình. Như vậy khi Chúa Giê-xu hiện ra với các môn đệ, thì lúc đó chúng ta nghĩ rằng, tin rằng cũng hiện ra với Đức Mẹ. Và đạo diễn đã cho Đức Maria gặp gỡ Đức Mẹ. Nếu trước đây, cách đây chỉ 3 ngày, người mẹ đau xót thấy con của mình bị treo trên thập giá, khi mà Chúa Giê-xu sinh ra đời thì các thiên thần hát mừng, và khi Đức Mẹ dâng Chúa Giê-xu trong đền thờ thì cụ già Simeon ca tụng và nói rằng đây là người con, mà rồi đây nhiều ý nghĩ sẽ được bộc lộ ra. Còn phần bà, một mũi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà. Mũi gươm ấy là mũi gươm, mũi giáo của những lính La Mã đã đâm vào trái tim của Chúa Giê-xu. Nếu Chúa Giê-xu quằn quại trên thập giá, ta khát, lạy cha, sao cha bỏ con như thế nào, thì người mẹ cũng đứt từng khúc ruột với con mình như vậy. Có người mẹ nào mà không đau đớn trong lòng khi mà thấy con mình xót xa, đau đớn, đổ đến giọt máu cuối cùng? Những câu chuyện văn học hay những vở kịch dựng nên cho chúng ta coi đều thấy, có những người mẹ như chúng ta đây thôi, nhiều khi thấy con mình đau, đưa con mình trong vào bệnh viện, thì người mẹ nói, còn có thể nói rằng là nếu có thể được thì cái đau đớn của con chuyển qua cho mẹ, mẹ cũng cam lòng, mẹ cũng chịu. Thì chắc chắn mẹ Maria cũng sẽ như thế. Thế nên khi mà Chúa Giê-xu hiện ra với Đức Mẹ, thì lúc này niềm vui của Đức Mẹ là của người mẹ gặp lại người con. Nhưng còn hơn thế nữa, các mầu nhiệm về Đức Chúa Giê-xu mà Đức Mẹ vẫn thường suy đi ngẫm lại trong lòng, thì lúc này bùng ra trở thành một niềm vui thực sự, là con của mình, người con Giê-xu của mình quả thực, đích thực là con Thiên Chúa, và con Thiên Chúa nay đã sống lại hiển vinh. Đức Mẹ cũng có thể đau đớn và tuyệt vọng khi thấy rằng là con của mình là con Thiên Chúa mà sao phải chết trên thập giá trong tay người đời. Thì bây giờ tất cả những đau buồn ấy, tất cả những nghi ngờ ấy, tất cả những tuyệt vọng ấy đã được xóa bỏ hoàn toàn và vỡ òa ra niềm vui. Và Đức Mẹ đã choàng lấy, ôm chầm lấy Đức Giê-xu. Đó là niềm vui của người mẹ gặp con, và cũng là của con người gặp gỡ Thiên Chúa.